đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 45 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Sau 5 năm hoạt động, các thành viên câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn đã hỗ trợ nhau cùng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Để tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là các phường xã mới sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, ngoài những giải pháp từ cơ quan chuyên môn thì rất cần người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường một cách bền vững. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 45 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe Hội đồng thi đua khen thưởng báo cáo kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong tổng số 76 chi đảng bộ trực thuộc, có 66 chi đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 10 chi đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí 100% với kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017 và thống nhất đề nghị khen thưởng 20 cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 25 cơ sở đảng có thành tích xuất sắc ở từng lĩnh vực công tác xây dựng đảng, gồm lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, dân vận và văn phòng cấp ủy. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng biểu quyết nhất trí khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2013-2016 gồm 6 chi bộ và 105 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Năm 2017, các cơ sở khám chữa bệnh đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai và thực hiện tốt các nội dung hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ký, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế từ quý 2/2017 nhằm cải cách hành chính giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Kết quả năm 2017 đã đảm bảo cho trên 1,9 triệu lượt người khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế với chi phí khoảng 1.140 tỷ đồng, trong đó ngoại trú trên 1,6 triệu lượt người, chi phí trên 280 tỷ đồng. Năm 2017, việc thực hiện giá dịch vụ y tế theo thông tư liên tịch số 37 ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Y tế Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các viện cùng hạng trên phạm vi toàn quốc có kết cấu cả phần tiền lương của nhân viên y tế đã được áp dụng tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp kịp thời với cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình đối chiếu, rà soát, áp giá các dịch vụ đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân bảo hiểm y tế. Để làm tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông và chuyển dữ liệu thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý tốt việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tránh lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế, thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong chỉ định thuốc, cận lâm sàng hợp lý, trong quản lý bệnh nhân điều trị nội trú, trong việc giám sát chuyển tuyến theo đúng quy định Bộ Y tế, không thực hiện chuyển tuyến khi tình trạng bệnh nhân không vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, có trụ sở tại tổ 19 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành nghề như kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kim loại và quặng kim loại, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, máy móc thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp, xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng. Nhờ sản xuất kinh doanh thuận lợi, năm 2017, tổng doanh thu của công ty ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016, giải quyết việc làm ổn định cho 105 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng, tăng 6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng 122%. Đặc biệt, tổng số nộp ngân sách nhà nước của công ty trong năm nay lên tới trên 92 tỷ đồng, gấp 4,17 lần so với năm 2016. Đơn vị cũng tích cực tham gia các hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổng số tiền đóng góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 là 400 triệu đồng.
Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 2.400 hội viên. Năm 2017, hội đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động, trong đó có việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thu hút sự tham gia của đông đảo chị em phụ nữ. Trong năm, hội đã ủng hộ chương trình Xuân yêu thương năm 2017 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động với số tiền trên 13 triệu đồng, thăm tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng và một vợ liệt sĩ trên địa bàn phường với số tiền 600.000 đồng, ủng hộ đồn biên phòng Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Hội Phụ nữ huyện Định Hóa, hỗ trợ phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 25 triệu đồng, thăm tặng quà hỗ trợ đột xuất hai hội viên phụ nữ cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo tại chi hội 7 và 27 với số tiền 1 triệu đồng, trao học bổng với tổng trị giá 1,8 triệu đồng cho em Nguyễn Quang Đức có hoàn cảnh khó khăn tổ dân phố 17. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên tham gia các phong trào từ thiện xã hội, xuân yêu thương, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, từ đó cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Ngày 3 tháng 1 năm 2018, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh phối hợp với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện Đông ấm yêu thương, khám, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho hơn 60 gia đình chính sách tại xã Tân Dương, huyện Định Hóa. Tại đây, đoàn đã khám tổng quan, đo huyết áp, tim mạch, phổi và khám chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, các bệnh ngoài da. Ngoài ra, các y bác sĩ còn tổ chức tư vấn cách phòng tránh một số bệnh theo mùa và cấp phát miễn phí các loại thuốc bổ, thuốc chữa bệnh cho các gia đình. Tại chương trình, đoàn khối trường cao đẳng và trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã, tặng nhiều suất học bổng và vở viết cho các em là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành một tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 30 triệu đồng. Chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên thanh niên, chung sức giúp đỡ thanh thiếu niên và nhân dân các xã vùng khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Tuyến đường bê tông dân sinh xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức dài trên 1 km, rộng 3 m, được nhân dân đóng góp xây dựng từ năm 2004. Từ khi tuyến đường bê tông được xây dựng, nhân dân đi lại thuận tiện, lưu lượng người qua lại trên tuyến đường này càng đông. Tuy nhiên hiện nay nhìn vào tuyến đường này không ai nghĩ đây là con đường đã được bê tông mà sẽ khẳng định đây là đường đất. Bởi con đường này đã bị nứt vỡ, lún do nhiều ô tô trọng tải lớn chở vật liệu để xây dựng công trình trạm biến áp 220 V lưu xá tại xóm Hòa Bắc. Ông Tạ Văn Thái, bí thư xóm Đức Hòa cho biết, nhân dân trong xóm rất đồng tình với chủ trương xây dựng các công trình, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đã tạo điều kiện để thi công trạm biến áp trên địa bàn xã. Tuy nhiên phải đảm bảo được an ninh, giao thông và môi trường cho nhân dân.
Quan điểm thì chúng tôi vẫn là thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Thì như vậy vẫn là như vậy là đồng tình và tạo điều kiện thuận lợi nhất, vận động nhân dân là tạo điều kiện thuận lợi nhất để như vậy là xây dựng được theo cái dự án của nhà nước. Nhưng mà cái quan điểm của như vậy là chi bộ chúng tôi là như vậy làm cái gì nào thì cái mong muốn thứ nhất là về hệ thống pháp luật là phải đảm bảo. Một là như vậy là an ninh giao thông thì chúng tôi chịu ảnh hưởng cái đường giao thông của nông thôn, đường bê tông. Thì như vậy chúng tôi muốn là như vậy, cái thứ nhất là về phải đảm bảo an ninh giao thông, cái hai là đảm bảo được cái trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cái thứ ba là vệ sinh môi trường.
Theo phản ánh của nhân dân, đây là con đường huyết mạch của xóm đi ra trung tâm xã Thịnh Đức và nối ra quốc lộ 3 cũ, nên hàng ngày lưu lượng người qua đây rất đông. Việc đơn vị thi công cho xe trọng tải lớn chạy qua đã phá hỏng con đường, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trời mưa thì đường trơn trượt lầy lội, trời nắng thì bụi phủ kín che khuất tầm nhìn nên nhiều người đã bị ngã xe. Một số trường hợp bị thương tích nặng phải đi viện. Điều này khiến người dân rất bức xúc.
Hiện tại là đi đã hỏng đường nhưng mà bên thi công là không có trách nhiệm. Đổ lại đường bằng đá sỏi, giải đá sỏi, đá dăm cho bà con nhân dân đi. Mà thực tế là đã đổ đất, như không đổ bay lên đường để dẫn đến rất ảnh hưởng nhiều đến tai nạn cho nhân dân, bà con nhân dân đi trong đoạn đường này. Thực tế là cũng có rất nhiều người xảy ra tai nạn là gãy xương, tân tay rồi đi viện. Rồi là các phụ huynh đưa con em đi học rồi các cháu đi học trên đường là cũng thường xuyên là ngã.
Thì được biết là xã chưa phê duyệt cho đơn vị thi công được phép thi công và cơi nới cặp đường. Thế như đơn vị đã cố tình thi công một cách tự tiện. Thế là bà con nhân dân đã ra ngăn cản và không cho đơn vị tiếp tục thi công nữa. Thế vậy là đơn vị thi công suốt từ đầu tháng 2 đến bây giờ vẫn bỏ dở đây, như chị thấy là đất đá sỏi đổ trực tiếp trên nền đất của bà con nhân dân.
Xóm cũng đã nhiều lần kiến nghị và đề nghị chỗ ủy ban dân rồi là bên nhà thầu cam kết giữ được đúng cái cam kết để đảm bảo cái giao thông đi lại cho nhân dân. Nhưng mà thực ra nói thì bên nhà thầu là cam kết chưa đảm bảo. Hiện nay thì những cái tuyến đường do nhân dân đóng góp làm lên thì ảnh hưởng hỏng quá nhiều rồi. Nhân dân đi lại quá vất vả. Thì thực tế thì trong cái thời gian thi công từ đầu thi công đến nay là đã nhân dân đi lại là có hai trường hợp đã bị tai nạn đi viện cấp cứu. Thế còn lại nhà các cháu rồi nhân dân đi lại qua tuyến đường đi làm các cái công ty ngoài này rất đông và ảnh hưởng ngã rất là nhiều. Thì ở đây qua đây xóm cũng đề nghị kiến nghị là đề nghị các cấp các ngành rồi là đơn vị thi công thì làm thế nào mà giữ đúng cái cam kết để đảm bảo cho nhân dân cái thứ nhất là cái phương tiện đi lại, hai về cái đường xã giao thông đảm bảo cho nhân dân.
Trước những phản ánh và đề nghị của nhân dân, rất mong chính quyền địa phương và đơn vị thi công công trình trạm biến áp 220 V Lưu Xá sớm đưa ra những giải pháp để đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo về an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn được thành lập năm 2013 với 16 thành viên. Sau 5 năm hoạt động, các thành viên đã hỗ trợ nhau cùng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mang trong mình ý chí và sự kiên cường của người lính, nên sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Lê Quang Hải, hội viên câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn đã trở về địa phương và tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Với diện tích vườn 13.000 m2 đất vườn đồi, ông trồng táo, dứa, chuối, nuôi cá và 300 con ba ba. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm nên mô hình kinh tế tổng hợp VAC của ông đã mang lại hiệu quả. Chỉ tính riêng năm 2017, mô hình kinh tế của gia đình ông đã thu về hơn 1 tỷ đồng. Khi tham gia vào câu lạc bộ, ông cũng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt của bản thân cho các thành viên khác để cùng nhau phát triển sản xuất. Ông Hải nói.
Trước khi là vào câu lạc bộ thì thực sự là anh em là cũng là tập trung là trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, thì nói chung là riêng bản thân là gia đình tôi học hỏi được rất nhiều mà về đem lại lợi ích cá nhân của gia đình cũng rất là nhiều.
Từ khi tham gia vào câu lạc bộ, nhờ đúc rút được kinh nghiệm nuôi gà của các thành viên khác, năm 2014, ông Ngô Văn Thành đã xây dựng thêm 800 m2 chuồng trại để chăn nuôi 5.000 con giống gà Hòa Bình. Với sự động viên giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên, ông Thành đã thành công phát triển kinh tế từ chăn nuôi gà. Ông chia sẻ, giống gà thả vườn Hòa Bình rất dễ chăm sóc, chỉ cần tiêm đầy đủ vaccine và chăn nuôi tập trung một tháng đầu, sau đó có thể thả ra vườn để gà có thể ăn thêm rau cỏ ngoài vườn, giảm bớt chi phí thức ăn công nghiệp cũng như công chăm sóc. Theo tính toán của ông Thành, mỗi năm trang trại gà của ông xuất được 3 lứa, trừ chi phí gia đình thu về 250 triệu đồng. Sau 5 năm hoạt động, câu lạc bộ hiện có 19 hội viên là các cựu chiến binh trên địa bàn xã Cao Ngạn. Hầu hết các hội viên đều tham gia các mô hình phát triển trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, VAC và trồng cây ăn quả. Hiện nay, nguồn vốn hoạt động của các mô hình đạt gần 17 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, các trang trại của hội viên trong câu lạc bộ đã xuất ra thị trường 750 tấn gà, 500 tấn lợn và 10 tấn rau củ quả các loại, với mức doanh thu đạt trên 19,3 tỷ đồng. Dẫn chúng tôi đi thăm các mô hình phát triển kinh tế của hội viên, ông Phạm Bá Xuất, chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn vui mừng chia sẻ. Với mỗi hội viên câu lạc bộ, vẫn luôn mang trong mình bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Các thành viên đều vì đồng đội mà chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhờ đó mà mỗi hội viên đều tìm được hướng đi riêng để làm giàu cho gia đình, cũng như góp phần xây dựng quê hương.
Chúng tôi quyết tâm là tập trung những đồng chí mà có tâm huyết về phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, thì chúng tôi tập trung anh em lại và thành lập một cái câu lạc bộ để giúp nhau phát triển kinh tế. Để qua cái công tác này thì nó mang một tính chất là phục vụ như bản thân gia đình phát triển kinh tế và cũng như phát triển nâng cao đời sống kinh tế của địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo.
Mỗi hội viên trong câu lạc bộ cũng là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Cao Ngạn, nên hội đã lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế của hội viên trong câu lạc bộ làm điểm tham quan, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Ngạn nói.
Trong quá trình xây dựng phong trào hội viên làm kinh tế giỏi thì chúng tôi luôn luôn lấy cái câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của địa phương để tuyên truyền động viên tới 17 chi hội cho cựu chiến binh trong toàn xã để học tập, rút kinh nghiệm, tham quan học hỏi ngay tại địa phương.
Vẫn nêu cao tinh thần đồng đội, những hội viên trong câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân xã Cao Ngạn luôn gắn kết, trao đổi, giao lưu và chia sẻ tình cảm, cũng như những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no cho mỗi gia đình. Và cũng từ đó góp phần xây dựng địa phương Cao Ngạn ngày càng phát triển.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng dịp cuối năm, nhiều nhà hàng quán lẩu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều đáng nói là khách hàng quá dễ dãi với bản thân khi vào bàn ăn mà không quan tâm nhiều đến chất lượng, mức độ an toàn. Bài viết "Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh nhà hàng quán ăn" của Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sau sự cố ngộ độc lẩu cua đồng Xuân Ba, tổ 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên ngày 25 tháng 11 khiến 9 người bị ngộ độc thực phẩm, Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã quyết định tổ chức đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà hàng quán ăn chế biến lẩu, đồ nướng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ riêng trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, đoàn tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh ăn uống chế biến lẩu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hoặc nhắc nhở, cảnh cáo 4 chủ cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong số các nhà hàng quán lẩu đoàn kiểm tra, có đến 4 cơ sở phục vụ nhóm đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên hoặc nhóm đối tượng có mức thu nhập thấp. Đánh vào tâm lý người tiêu dùng là giá thành thấp, địa điểm thuận tiện, gần nơi ở, gần trường học, nên các nhà hàng quán lẩu cũng vì thế mà đầu tư tối giản, cắt giảm các chi phí để tiết kiệm. Tại thời điểm kiểm tra các quán Tafelu BBQ tổ 4 phường Quang Trung, Đệ Nhất Lẩu Cua Đồng tổ 1 phường Quang Trung và nhà hàng Laro BBQ tổ 18 phường Quang Trung, các cơ sở kinh doanh này đều không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nhất là trong khâu sơ chế, làm sạch dụng cụ ăn uống. Tất cả thực phẩm đều để xuống sàn nhà ẩm thấp, chung lối đi lại hoặc có kệ để thực phẩm, nhưng các thùng gia vị không có nắp che đậy, không gian chật hẹp, lẫn đồ gia dụng, rêu mốc, mỡ bám khắp tường. Các chủ cơ sở đều không có số kiểm thực, tủ bảo quản mẫu thức ăn và không có ký giao nhận thực phẩm, thời gian nhập, bảo quản. Có lẽ những vị trí làm việc tại khu vực này ít thực khách quan tâm hoặc không được vào khảo sát trước khi gọi món ăn nên phó mặc cho chủ quán. Thông thường, khách đến ăn chỉ quan tâm đến chỗ ngồi, bát đũa, cốc chén sạch hay không, chứ hầu như không ai quan tâm đến nhập thực phẩm ở đâu và sơ chế như thế nào. Đoàn Thanh Hải, sinh viên khoa văn xã hội, Trường Đại học Khoa học cho biết, thông thường sau một khóa học kết thúc hoặc một chương trình sinh hoạt tập thể như tình nguyện, văn hóa văn nghệ thể thao kết thúc, chúng em đến các quán nhà hàng gần trường đặt ăn vì giá cả phù hợp túi tiền sinh viên lại không phải đi đâu quá xa. Chúng em thấy đồ ăn ngon nên cũng không nghĩ đến mức độ an toàn, quá trình sơ chế thực phẩm. Còn anh Phạm Đức Trung, kỹ sư xây dựng công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái Nguyên, 5/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tâm sự. Cơ quan chúng tôi gần đường D Mỏ Bạch, ở đó nhiều quán lẩu nên tiện là vào ăn và cứ thế quán có đông người là vào. Tới bữa, sẵn lẩu nóng, nước sôi thì ăn thôi, còn phân vân gì đến an toàn hay nguồn gốc làm gì nữa. Sự dễ dãi của thực khách đã vô tình tiếp tay cho các hành vi xem nhẹ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà hàng chủ quán. Theo ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trường đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, các lỗi thường gặp là không có, hết hạn hoặc chưa có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cấp có thẩm quyền, không hoặc chưa lưu mẫu thức ăn hàng ngày, sổ kiểm thực ghi chép không đầy đủ, không có sổ giao nhận thực phẩm và đa số là chưa bảo đảm vệ sinh. Điểm chung là các quán ăn nhà hàng vào dịp cuối năm thường mở rộng quy mô, tăng diện tích chỗ ngồi nhưng lại không khai báo với cơ quan chức năng. Theo đăng ký ban đầu, quy mô chỉ dưới 200 chỗ ngồi thì thuộc thẩm quyền thành phố, huyện, thị xã, nhưng thực tế kiểm tra lại vừa hết hạn, vừa quá quy mô 200 chỗ, có nơi tăng lên gần 400 chỗ ngồi thì chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc cấp tỉnh quản lý. Đây chính là sự phối hợp trong quản lý giữa các cấp ngành chưa thật sự tốt, hướng dẫn cơ sở hoạt động kinh doanh đúng pháp luật chưa sâu sát của địa phương. Từ thực tế hoạt động kiểm tra của đoàn công tác liên ngành cho thấy, hoạt động tuyên truyền tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến vẫn còn những hành vi vi phạm hoặc nhận thức của người dân về tự bảo vệ sức khỏe từ khâu an toàn vệ sinh thực phẩm còn đơn giản và tùy tiện.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên sáp nhập thêm 5 đơn vị hành chính bao gồm Đồng Liên, Huống Thượng, Chùa Hang, Sơn Cẩm và Linh Sơn với hàng chục nghìn hộ dân. Cùng với nhiều nhiệm vụ được tăng cường trên các mặt thì công tác vệ sinh môi trường tại các đơn vị này cũng đang được tập trung thực hiện để cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh.
Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có diện tích hơn 3 km2, gồm 3.000 hộ dân sinh sống, trong đó có 1.300 hộ sản xuất kinh doanh, tiểu thương buôn bán. Trước đây, công tác vệ sinh môi trường ở địa phương do Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Đồng Tâm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý. Theo phản ánh của người dân, do Hợp tác xã hoạt động lâu năm, các thiết bị thu gom đã cũ nên việc thu gom diễn ra không thường xuyên. Rác thải thường bị lưu cữu nhiều ngày, gây khó chịu cho các hộ dân sinh sống quanh các khu vực tập kết rác, như khu vực cổng phụ trợ Chùa Hang và cổng công ty Tấm Lợp. Từ khi Chùa Hang điều chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên và trở thành phường, việc thu gom và xử lý vận chuyển rác thải vệ sinh môi trường đã được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên trực tiếp thực hiện. Sau khi khảo sát thực tế, công ty này đã tiến hành thu gom rác thải tại các tuyến đường và điểm tập kết rác của phường Chùa Hang một lần một ngày. Từ đó đến nay, công tác vệ sinh môi trường được cải thiện rõ nét. Ông Tạ Văn Hồng, chủ hộ kinh doanh gia cầm tại chợ Chùa Hang chia sẻ.
Ngày xưa thì nó vẫn thuộc về cái hợp tác xã, người ta làm thì nó cũng không đến nơi trốn, cho nên là cứ để tồn lại nó bẩn. Khu chợ này như ngày xưa chỗ này là cái chỗ ô nhiễm nhất, cái chỗ này đi sang bên thành phố cái thì nó khác, nó sạch sẽ như thế này, cho nên là bọn chú ngồi ở đây thì cũng cảm thấy là nó rất chi là tốt.
Thực hiện kế hoạch số 01 ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, ngay từ những ngày đầu, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã chủ động làm việc với các phòng ban chuyên môn của thành phố, các huyện, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để tiến hành khảo sát, tiếp nhận địa bàn, từ đó tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trang bị các phương tiện cũng như lao động để đáp ứng yêu cầu công việc. Đến nay, chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị đã phối hợp thực hiện được 4 buổi tuyên truyền lưu động về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn tại các đơn vị mới tiếp nhận. Cùng với đó, công ty đã đầu tư mua thêm 15 xe điện chuyên dụng, hơn 50 xe gom rác thải, đồng thời tiếp nhận và bố trí hàng chục lao động, đặc biệt ưu tiên lao động tại các địa bàn đơn vị hành chính tiếp nhận về. Từ đó đáp ứng kịp thời công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các cơ quan đơn vị và các hộ nhân dân trên địa bàn. Tính đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tiếp nhận và đang thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các xã Sơn Cẩm, Linh Sơn và phường Chùa Hang. Đối với hai đơn vị Huống Thượng và Đồng Liên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên sẽ tiến hành khảo sát và thực hiện các bước tiếp theo trong tháng 1 năm 2018. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo cấp trên đầu tư những trang thiết bị mở rộng địa bàn, đặc biệt làm việc với Ủy ban Nhân dân hai xã còn lại là Huống Thượng và Đồng Liên để tiến hành khảo sát tiếp nhận cái địa bàn. Từ đó thực hiện cái công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại hai cái địa bàn trên đúng thời gian quy định.
Thực tế, các đơn vị điều chuyển về thành phố hầu hết là có địa bàn rộng, dân cư thưa, gây khó khăn không ít cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải vệ sinh môi trường. Do đó, để tăng cường công tác vệ sinh môi trường, ngoài những giải pháp từ cơ quan chuyên môn thì rất cần người dân nâng cao ý thức, từ đó có cách xử lý rác sinh hoạt theo hướng giữ gìn, bảo vệ môi trường một cách bền vững. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị số tháng 1 năm 2018.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cuối cùng về cơn bão số 1, bão Ploven. Sáng nay sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 10 giờ ngày 4 tháng 1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông. trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau đó tan dần trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chăn ga cố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo. Chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì? Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn! Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.